Rồi đoạn thứ 28 là chẳng thọ chẳng tham. Phật bảo này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát đem bãi báo đầy các thế giới bằng với số cát sông Hằng dùng để bố thí, nếu lại có người biết tất cả pháp vô ngã được thành tựu nơi nhẫn, Bồ Tát này hơn phước đức của Bồ Tát bố thí ở trước có được. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, do các Bồ Tát chẳng thọ phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào Bồ Tát chẳng thọ phước đức? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm phước đức gì chẳng nên tham trước, vì vậy nói chẳng thọ phước đức. Chỗ này so sánh nữa, nhưng mà nó cũng là không khác, không giống với ở trước. Mà cái phần so sánh này có hai điểm. Chú ý, điểm thứ nhất là hai vị đều là Bồ Tát hết. Cho nên nó là Bồ Tát này hơn phước đức của Bồ Tát bố thí ở trước có được. Vậy thì Bồ Tát mà bố thí bãi báo đầy các thế giới như là số cát sông Hằng, với Bồ Tát mà gọi là biết các pháp vô ngã thành tựu nhẫn, cho nên hai vị đều là Bồ Tát hết. Đó. Ở trước thì so sánh là chỉ nói nghĩa là Bồ Tát này hơn là người bố thí trước thôi, còn đây là hai vị đều Bồ Tát hết. Đó. Như vậy tức là đến đây là tiến sâu lên không một mức, tức là tiến sâu vào thật tướng không. Nghĩa là Bồ Tát ở trước cũng là Bồ Tát không, nhưng mà là chưa có đạt thành nhẫn, chưa có đạt được pháp vô ngã. Còn Bồ Tát này là đạt thành tựu được nhẫn, rõ được pháp vô ngã. Cho nên cái thứ nhất là hai vị Bồ Tát hết không. Còn cái thứ hai là không có so sánh thọ trì độc tụng, mà ở đây là với người, với Bồ Tát là biết pháp vô ngã thành tựu pháp nhẫn, chứ còn không phải là thọ trì độc tụng rồi giải nói như ở trước, mà ở đây là gọi là biết pháp vô ngã rồi thành tựu pháp nhẫn. Đó là cái chỗ này là mới là chỗ muốn nhắm, tức là cái chỗ nhắm của phần này là Bồ Tát đã thông đạt được pháp vô ngã rồi sống được ở trong đó, thành tựu được cái pháp nhẫn đó, tức là thể nhập được pháp thân. Thì như vậy mới gọi là hơn cái bố thí ở Bồ Tát mà bố thí ở trước. Thì chỗ này gọi là làm mà không có thọ đó. Nghĩa là làm mà không có thọ là quên cái công mình đi, không có mong được thọ hưởng. Thường thường ở người mà người ngoài thế gian mà ngay cả trong đạo mà còn mới tu cũng vậy, mình làm gì là phải có hưởng, phải không? Làm là phải có hưởng, còn làm mà không có hưởng thì sao? Là không muốn làm, phải không? Làm là phải có hưởng. Còn ở đây làm mà không cho hưởng, không mong hưởng, nhưng mà chính không mong hưởng đó mà mới thật là được hưởng. Đó. Cho nên ở đây thì Phật dạy nghe không, mà tại sao mà Bồ Tát sao mà hơn là Bồ Tát bố thí ở trước, là bởi vì là do Bồ Tát này là chẳng thọ phước đức, làm mà không có thọ. Thọ tức là nhận, là thu nạp vào, mà làm mà còn nghĩ đến thọ tức là còn thấy có được, phải không? Tức là còn thọ tức là còn nghĩ có được, mà có được tức là chưa quên cái ngã. Thì vậy làm sao mà thành tựu được cái pháp nhẫn, gọi là khế hợp được cái vô sanh, gọi là vô ngã. Đó, cho nên ý ở đây là nhắm chỗ đó. Vậy mà có như trong nhà thiền có vị tăng đến hỏi thiền sư Thanh Phát, hỏi ra khi mà nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao, nhà nghèo mà gặp giặc cướp thì sao? Thì thiền sư Thanh Phát mới đáp là không thể lấy hết. Nghèo có gì đâu để lấy, mình có giàu mới có người lấy, phải không? Tức là có của mới lấy. Thì cũng như đây mình có thọ đó thì mới mắc kẹt, phải không? Còn mà nghèo là không có gì hết thì lấy gì? đó, cho nên gọi là không thể lấy hết. Thì ông Tăng mới hỏi vì sao mà không thể lấy hết. Thì đây ngài mới đáp là vì giặc là kẻ thân ở trong nhà, giặc đó là cũng kẻ thân trong nhà thôi, không phải là ai khác. Thì ông Tăng hỏi đã là kẻ thân ở trong nhà thì vì sao mà trở thành giặc. Thì thiền sư Thanh Phát mới đáp là trong đã không ứng thì ngoài không thể làm gì. Tức là bởi vì ở trong mình có sanh tâm, có sanh tâm thì giặc ngoài nó mới vào được. Thì ông Tăng hỏi bây giờ chợt bắt được thì sao. Bây giờ, nhưng mà như vậy thì khi mà chợt bắt được giặc ra thì sao. Thì thiền sư mới đáp là trong ngoài đều bật tin tức. Bắt được giặc thì trong ngoài là hết tin tức. Thì ông Tăng hỏi thêm sau khi mà bắt được thì cái công đó là về đâu. Tới sau khi mà bắt được giặc thì cái công đó là về đâu. Thì thiền sư Thanh Phán mới đáp thưởng cũng chưa từng nhận. Người học đạo rồi phải thấy được đó, mình bắt được giặc không, nhưng mà đây là gọi là thưởng cũng chưa từng nhận, tức là cũng không thấy cái công đó, quên cái công đó. Thì cũng giống như mình tu đó, không tu và ngộ đạo sạch hết phiền não đó, nhưng mà cuối cùng rồi thì Phật cũng nghĩa là không cho mình chấp quá cho được gì hết, là vô sở đắc, không gọi là không còn nhớ tới cái công đó. Còn mình nhớ là có do tôi nghĩa là nỗ lực tu hành, ăn chay niệm Phật, tôi ngồi thiền nghĩa là ngày đêm đó, cho nên bây giờ tôi mới chứng ngộ đây. Phải không? Đó, thì vậy là chấp vào cái công đó là còn có ngã kẹt. Cho nên đây gọi là thưởng cũng chưa từng nhận. Rồi ông Tăng hỏi thêm, thế ấy thì nhọc nhằn mà không có công gì hết. Tức làm vậy là làm cho khổ nhọc mà không có công gì hết sao? Thì thiền sư Thanh Phát mới đáp, công tức chẳng không, nhưng thành mà không có ở. Cái công thì không phải là không, nhưng mà thành rồi là không có cho mình trụ vào đó. Thì ông Tăng hỏi thêm câu nữa, đã thành công rồi tại sao lại không ở. Thì ngài mới đáp là ông chẳng có thấy nói sao, thái bình vốn do tướng quân đem đến mà chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Tức là người tướng thì thái bình do là người tướng đó nghĩa là đem đến, không nhưng mà không cho tướng quân thấy thái bình. Không phải là thấy thái bình rồi nghĩa là chấp vào đó rồi cứ an rồi cứ say mê trên đó thì rồi nghĩa là giặc đến lúc nào cũng hay. Phải không? Cho nên rồi nghĩa là không cho mình nghĩa là kẹt vào trên cái công đó, tức là không phủ nhận, không bác bỏ hoàn toàn cái công. Tức là cái công tức là cái kết quả, thì cái đó không bác bỏ hoàn toàn, nhưng mà không cho mình nhận, không cho mình kẹt trong đó, tức là không cho chấp vào cái công đó. Cho nên nhà thiền cũng luôn luôn là nhấn mạnh là vô sở đắc, là không có chỗ được, không có thấy được. Cũng như là ngài Tuyết Phong đó, không khi mà ngài từ cái chỗ Đức Sơn ngài cũng được tỉnh sáng là ngài về, thì sao có vị tăng hỏi là đó là ngài được vì ngài về đó, thì ngài nói sao là ta đi tay không về tay không. Đến đó tay không về cũng tay không, không có được gì hết, không thấy có được gì hết. Chỗ này là chỗ mà người tu của mình là phải nhận kỹ đó, để không có mắc kẹt. Bởi vì cái này là cái tập khí lâu đời, mình làm gì là cũng phải thấy có được, mà có được tức là có ngã. Cho nên chỗ đó là chỗ mà nó ngăn cái gọi là cái bước tiến đạo của mình. Ví dụ ngồi thiền một chút khá được chút công phu rồi, cái mình thấy có được là cái nó mắc kẹt, là không có tiến được. Cho nên đây là không cho đó, bởi vì gọi là ở đây là thọ đó, nghe là có thọ tức là có trụ, không mà có trụ đó là bị mình coi như bị cái đó nó chuyển mình ra khỏi gọi là cái pháp nhẫn. Là mình kinh nghiệm trong cuộc sống thì mình thấy cũng rõ không? Thí dụ như là người mà làm được một chút ít cái công được rồi cái thì được một chút ít cái uy tín, không? Mà không khéo phản tỉnh trở lại đó thì sao? Thì dễ sanh kiêu, không? Gọi là kiêu mạn, tức là cái tập khí chấp ngã đó nó hiện ra dễ dàng. Nghe tôi làm có công nè, không? Rồi tôi cũng có được thêm cái chút uy tín rồi, phải không? Đó, thì cái tập khí nó dễ khởi. Cho nên ở đây thì Bồ Tát làm phước đức mà không thọ phước đức, không? Tức là không có sanh theo đó để mà hưởng. Đó. Và như vậy thì mới thẳng vào trong Bồ Đề Tâm được. Còn nếu mà sanh theo phước đức để hưởng đó thì quên mất cái Bồ Đề Tâm. Phải không? Cho nên là ở trong nhà thiền mà có nhiều câu chuyện đó, như câu chuyện của ngài Thích Pháp Hỷ đó, không? Ngài tu thiền định rồi cũng có kết quả, mà khi mà gần bệnh là gần sắp chết thì nghe ở phía khu rừng ở gần gần đó là có nghe là tiếng nhạc trời rồi hương trời đồ nó vang lên, nó bay thơm khắp hết. Thì đệ tử đồ vào báo, nếu mà như mình thì vậy thì sao? Thì mừng quá, bây giờ sắp chết mà được nghe là nhạc trời đồ đến mà đón thì sao? Thì quá là vui rồi. Mà vậy mà nó đi theo đó thì sao? Thì mắc kẹt. Cho nên ngài mới nói là ta là đối với cái vui thế gian ta đã từ bỏ lâu rồi, mấy thứ đó đâu cần với ta nữa. Ngài nghĩa là không có quan tâm gì hết, ngài cứ nghĩa là vững vàng ngài ngồi thiền định không có chú ý gì hết. Thì sau đó nó tan hết rồi thì ngài mới đi tự tại. Còn nếu mà nghe vậy là theo đó là đi sanh theo kiểu đó là theo hướng phước, mà hướng phước đó thì rồi kia kẹt theo cái phước. Cho nên đây là nhấn mạnh đó, không? Bồ Tát là làm phước đức mà không thọ phước đức để sanh theo đó, không? Nhưng mà rồi ngài Tu Bồ Đề ngài mới hỏi kỹ lại Phật, nghĩa là nhưng mà Bồ Tát á làm thế nào mà chẳng thọ phước đức? Tức là nói chẳng thọ thì hiểu rồi, nhưng mà làm sao, làm thế nào chẳng thọ? Thì Phật mới dạy là Bồ Tát có làm phước đức gì chẳng nên tham trước, không? Tức là làm mà không có tham trước, vì vậy cho nên nói là chẳng thọ phước đức, không? Tức là làm điều từ tự tánh mình ứng ra làm thôi, không? Tức là trong bát nhã mình làm chứ không có để sanh tâm ở trên cái việc làm đó, gọi là làm mà không có tham trước, không có dính mắc, thì vậy làm mới là tự tại, mới là không có mất cái pháp nhẫn của mình. Cho nên như ngài Dược Sơn mà một hôm mà ngài đi vào trong cái vườn rau đó, thấy ông thầy Chi Viên đang trồng rau thì ngài mới bảo sao, nghĩa là ông trồng á thì ta không có ngăn ông trồng, nhưng mà cấm ông không cho nó mọc rễ. Trồng rau mà không cho mọc rễ. Đó. Đó. Thì ông Tăng ông thưa, nếu mà không mọc rễ thì đại chúng lấy gì ăn đây? Trồng rau mà không cho mọc rễ rồi thôi là đại chúng lấy gì ăn? Đó. Thì ngài bảo ông có miệng nữa hay sao? Thì ông Chi Viên hết nói. Đó. Đó. Thì đó, thì ý đó là ý ở đây đó. Làm, thấy không? Trồng rau tức là làm đó, thấy không? Nhưng mà không để cho tâm nó mọc rễ trên đó, không cho sanh tâm. Ý ngài là muốn nhắc cái chỗ đó, tức là mượn cái chuyện trồng rau nhưng mà để nói lên là cái ý thiền, nhắc nhở, khai thị cái ông Chi Viên. Nghĩa là trồng thì trồng, làm thì làm, nhưng mà không để cho cái tâm nó mọc rễ trên cái việc làm đó, không có để lại cái dấu vết ở trong tâm, thì như vậy nó mới khế hợp được gọi là thật tướng bát nhã. Còn mình á thì vừa làm một chút gì đó thì đã mọc rễ trong đó hết rồi. Phải không? Làm chút gì đó là có mọc rễ hết rồi. Cho nên rồi nó cũng dễ phiền não, phải không? Quý vị bố thí mà có một rễ trong đó rồi á thì có dễ phiền não không? Cũng dễ phiền não. Ví dụ tôi bố thí cho anh đó cũng một số số tiền hay là số vật dụng đồ cũng khá khá đó, không? Nhưng mà cho nó rồi cái thì nó có lơ đi tới, nó không cúi đầu chào mình cái nữa thì sao? Thì có phiền não không? Đó, thì ngay đó là thấy là trong bụng là có phiền não liền à, phải không? Rồi mai mốt mà đi ra chợ gặp nó cũng vậy, nghĩa là nó ngó lơ nó đi thôi, nó không có hỏi tới mình hết thì phiền não ngay, nghĩa là cái đồ nó là vô ơn, phải không? Đó. À, thì đó là làm mà gọi là có một rễ đó. Còn đúng ở đây á, thì tinh thần đây á, mình thấy họ khổ thì cho làm thì thôi, còn họ biết ơn hay không biết ơn thì không cần phải nghĩ tới, phải không? Thì nó không cho một rễ à, thì việc làm vậy đó mới mới thật sự là vì cái lòng từ bi mà làm. Cho nên đến đây là những cái phần này á là thuộc về cái phần gọi là thể nhập, là cái phần sống, không? Cho nên không có lý luận nhiều, phải không? Mà phải thực sống bằng cái sức sống đạo của chính mình, không? Như vậy thì coi như là ở phía trước là so sánh để cho mình rõ được là mình chẳng trụ nơi cái phước nhiều mà mình soi về nơi cái tự tánh Như Lai. Còn ở đây là khiến cho mình từ nơi tự tánh ứng dụng ra mình làm. Cho nên làm không có thọ, không có dính mắc để mà đạt thành cái sức nhẫn. Đó là ý nghĩa của cái đoạn 28.